Ma Ngân, chương 418, bầy sói, 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Hoàng ra lệnh từ tụ năng công kiên trọng pháo đột nhiên bắn ra thể năng lượng hình dài 10 mét, đường kính 5 méo theo ánh sáng chói lòa, vẽ một đường cong giữa không trung, bắn thẳng vào màn bảo hộ ngự năng quang thuẫn. Ầm, tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, địa điểm hạm đội thiên dực số 5 đã bị ánh sáng chói lòa bao phủ. Năng lượng dữ dội khiến cho cảnh tượng xung quanh cũng phải vặn vẹo, lực đánh vào mạnh mẽ tràn ra xung quanh, san bằng tất cả cây cối trong bán kính 5 km, chỉ còn lại cát bụi. Về phần binh lính Bối La, đều trốn ở sau xe tăng Ma Văn hoặc là Ma Văn khung máy móc tránh cho bị dính đạn lạc. Giác, sau tiếng nổ ầm ì, một tiếng vang thanh thúy đột ngột xuất hiện, đợi ánh sáng tắt đi, ngẩng đầu nhìn lên, màn phòng hộ ngự năng quang thuẫn được cho là không thể phá vỡ đã tanh tành. Dư sóng đánh sâu vào còn khiến thành lũy được dựng lâm thời chấn động dữ dội, trực tiếp chấn thương binh lính thiên dực phun máu, trong đó có một phần còn bị đánh chết ở ngay bên trong thành lũy. Dù là 5 chiếc chiến hạm vận chuyển có phần giáp bảo vệ cực mạnh, những phần vươn ra cũng hơi bị biến hình. Nhưng cái này còn không phải chí mạng nhất, ngay lúc màn phòng hộ tan vỡ, 150 chiếc trọng pháo trên xe tăng Hôi Hùng đã sớm điều chỉnh góc độ, tiếp đó 150 cự liên trọng pháo đồng loạt bắn ra, tràng diện vô cùng đồ sộ. Loạt viên đạn năng lượng xoắn ốc bắn thẳng ra, lao vào giữa hạm đội thiên dực số 5. Rõ ràng Tiêu Hoàng đã hoạch định sẵn, muốn dồn quân đoàn thiên dực số 5 vào chỗ chết. Những người trước màn hình thấy cảnh này đã ngây ngốc, bọn họ tuyệt đối không ngờ quân đoàn Bối La muốn diệt sạch quân đoàn thiên dực số 5, khiến người ta có cảm giác như hoàn toàn không thèm nhìn tới vòng sáng quân cấp A cái gì cả, nếu gặp phải thì sẽ giết kẻ địch mặc kệ kẻ địch là ai. Khí thế như vậy, mặc kệ là quân bạn hay quân thù, đều rất đáng sợ. A Tư Mạc Đan lúc này đã trợn trừng mắt nhìn cảnh tượng trước mắt, trong ánh mắt khiếp sợ cuối cùng trào dâng sợ hãi vô tận. Tuy rằng tình huống khẩn cấp nhưng hắn có thể biết rõ, đó là nếu một vòng tấn công này bắn trúng, toàn bộ quân đoàn thiên dực số 5 sẽ triệt để thành lịch sử, toàn quân bị diệt. Hắn không thể ngờ đòn sát thủ trung cực của Tiêu Hoàng đáng sợ đến thế, trong trận đấu trí óc cùng sức chiến đấu từ khi bắt đầu hắn đã đi về phía thế yếu, thậm chí là hủy diệt. Tất cả chiến hạm vận chuyển, nhanh lên, bay lên không? A Tư Mạc Đan khàn khàn hô to. Chấm, các nhân viên hạm đội thiên dực số 5 vội vàng mở tất cả ống phản lực ma văn tới mức lớn nhất. 5 chiếc chiến hạm vận chuyển nhanh chóng bốc thẳng lên. Ầm, ầm, ầm ầm, chiến hạm vận chuyển ma văn mới bay lên không khoảng 30 mét, 150 viên đạn năng lượng cự liên nện thẳng xuống mặt đất nơi hạm đội thiên dực số 5 vừa hạ cánh. Ánh lửa bùng lên, tiếng nổ ầm ì vang tận mây, mặt đất gần đó đều chấn động, 40 chiếc xe tăng Ma Văn không kịp chạy vào chiến hạm vận chuyển cùng hơn 300 binh lính thiên dực trực tiếp tan thành cho, chỉ để lại hố sâu 10 mét. 5 chiếc chiến hạm vận chuyển bay lên không trung còn run lên theo, cuối cùng vẫn ổn định được. Đánh tới lúc này, đã không có gì phải suy nghĩ nữa, bộ đội bọc thép mặt đất toàn quân bị diệt, tổn thất binh lực thuận thế đột phá 1.000 người, quân đoàn thiên dực số 5 còn có cái gì đấu với quân đoàn Bối La. Nhìn cảnh tượng thảm thiết kia, bệ đồ ở sở chỉ huy trợn mắt cả người ngã xuống ghế ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào lúc này, bệ đồ hiểu được tên nhóc ngày xưa đã trở thành họa lớn hôm nay. Ngay cả quân cấp A cũng không còn là đối thủ, chẳng lẽ phải dốc toàn bộ quân lực mới tiêu diệt được hắn. Ở văn phòng, tá phô ngơ ngác ngồi trên bàn, không nhúc nhích, về phần những tướng lãnh khác cũng thế, ngơ ngác ngồi trên ghế bành, lúc này ngay cả họ cũng cảm nhận được sóng xung kích sinh ra từ cự liên trọng pháo. Thậm chí quân đội quận Nam Du cùng với quân đội dưới trướng bệ đồ cũng đột nhiên tĩnh lặng. Về phần A Tư Mạc Đan, cho dù có không biết lượng sức cũng hiểu được trước mắt nên làm gì, đó là toàn quân rút lui, đồng thời cũng tuyên bố quân đoàn thiên dực số 5 không thể chiến thắng, đã triệt để thua sạch sẽ dưới tay quân đoàn Bối La. Tất cả binh lính thiên dực số 5 trên mặt vẫn còn hoảng hốt kinh sợ. Chỉ riêng Tiêu Hoàng, lúc này vẫn bảo trì bình tĩnh tuyệt đối cùng tàn nhẫn, nhìn hạm đội thiên dực số 5 chật vật không ngừng bay cao, trong ánh mắt Tiêu Hoàng bùng lên tia sáng lạnh lẽo. Muốn chạy, để lại cho ta một khối thịt rồi nói sau. Tiêu Hoàng cay độc nói, tiếp đó cầm ma văn thông tin quân dụng ra lệnh. Lôi Tát, điều động toàn bộ ma văn khung máy móc của ngươi, bắn hạ một chiếc chiến hạm vận chuyển cho ta. Rõ. Trưởng quan, Lôi Tát hùng hồn đáp, lúc này ma văn khung máy móc mẫu B cùng 20 chiếc ma văn khung máy móc đồng loạt lao lên không, thẳng về phía chiến hạm vận chuyển Hải Âu thuộc quân đoàn thiên dực số 5, sau đó bám vào trên thân hạm, hoặc là khống chế phần nhô ra, cắm đầu xuống đất mở phản lực ma văn tới mức lớn nhất. Nháy mắt phản lực từ mấy chục ma văn khung máy móc sinh ra lực đẩy xuống rất mạnh, nhất là ma văn khung máy móc mẫu B, lực đẩy của phản lực ma văn gấp 4 lần ma văn khung máy móc bình thường. Chiến hạm vận chuyển Hải Âu đang nhanh chóng lên cao chợt khựng lại, giằng co một hồi, giống như mãnh hổ khuất phục trước bầy sói, bắt đầu không cam lòng rơi xuống từng chút một. Bị ma văn khung máy móc mạnh mẽ ấn ngược trở xuống. Tá Phô cùng đám người A Minh Tả nhìn quân đoàn Bối La dùng hình thức này tấn công hạm đội Thiên Dực số 5, mọi người dụi mắt triệt để ngây ngốc. Người ta có cảm giác như lúc này quân đoàn Bối La đánh tới đỏ cả mắt muốn cùng đối thủ không chết không ngừng, ngược lại quân đoàn Thiên Dực số 5 ở trên cao cao, lúc này rõ ràng lọt xuống thế yếu. Tổn thất nặng nề, chủ động rút lui chính là thể hiện thất bại. Quan trọng hơn là quân đoàn Bối La muốn mạnh mẽ kéo chiến hạm vận chuyển ma văn của quân đoàn Thiên Dực số 5 xuống dưới, rõ ràng là còn chưa đánh đủ. Rốt cuộc đây là cái loại quân đội gì vậy? Tá Phô nhìn chiến hạm vận chuyển ma văn bị kéo xuống từng chút một trong màn hình, không khỏi thi thào. Hắn rong ruổi xa trường nhiều năm, từ lúc sinh ra tới giờ mới lần đầu thấy hình ảnh như vậy. A Tư Mạc Đan ở trong tàu Bạch Kình nhìn tàu Hải Âu bị quân đoàn Bối La dùng phương thức tàn bạo như thế kéo trở xuống mặt đất, khóe miệng co rút. Hình ảnh này đã đưa tới chấn nhiếp không cần phải nói với A Tư Mạc Đan. Tuy rằng không cam lòng, nhưng đối mặt với cảnh quẫn bách của tàu Hải Âu, A Tư Mạc Đan cũng không có cách giải quyết, tiếp tục đánh bừa với quân đoàn Bối La. Quân đoàn Thiên Dực số 5 còn có cái vốn liếng đó. Nói ra thật là châm chọc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thậm chí lúc này A Tư Mạc Đan không dám ở lại bầu trời quá lâu, lại càng không dám thu hồi chiến đấu cơ ma văn vẫn đang bị không quân Bối La quấn lấy, lựa chọn duy nhất là không tiếc mọi giá chật vật chạy khỏi Hải Lam Tinh. Tiêu Hoàng ở trên mặt đất nhìn bốn chiếc chiến hạm vận chuyển ma văn biến mất ở chân trời, cũng không mù quáng hạ lệnh truy đuổi. Tiêu Hoàng biết rõ, đừng nhìn quân đoàn Bối La lấy được đại thắng ở Hải Lam Tinh, sáng tạo cái gọi là thần thoại, nhưng một khi tiến vào đánh trên không gian, quân đoàn Bối La thua xa không phải là đối thủ của quân đoàn Thiên Dực số 5. Tuy rằng đánh đỏ cả mắt, nhưng Tiêu Hoàng cũng biết lúc nào nên thu tay lại, huống chi vì chiến thắng quân đoàn Thiên Dực số 5, quân đoàn Bối La đã tổn thất không ít. Lấy ra ma văn thông tin của Trát Gia Lạc, Tiêu Hoàng nhìn sang tên mập hỏi. Người nói, chuyển cho A Tư Mạc Đan lời tiễn đưa nào mới được. Cái này còn không đơn giản hay sao? Cứ nói với hắn, rác rưởi cút mau, đừng để cho đại gia ta nhìn thấy các ngươi lần nữa. Bằng không gặp một lần đánh một lần, cái thứ quân đoàn thịt bằm như thế còn dám làm càn trước mặt đại gia, đúng là không biết lượng sức tự tìm đường chết. Tên mập suy nghĩ kiêu ngạo nói. Được cứ nói như thế. Tiêu Hoàng nói xong, liền dùng ma văn thông tin của Trát Gia Lạc phát nguyên văn lời tên mập vừa nói. A Tư Mạc Đan thật vất vả thoát khỏi bầu khí quyển, vừa định thở một hơi, kết quả thấy được tin nhắn Tiêu Hoàng phát tới. Không thể nói lời của tên mập thật là thiếu đánh cực độ, nhưng đối với người thất bại, đó là vô tình giải muối sát vào vết thương của đối phương. Đúng là tra tấn cả thể xác lẫn linh hồn mà. Trên thực tế từ khi quân đoàn Thiên Dực số 5 sáng lập tới nay, đây là lần đầu tiên có người dám nói như thế với A Tư Mạc Đan, cơn tức trực tiếp nghẹn ở trong ngực A Tư Mạc Đan. Dựa theo tính tình của A Tư Mạc Đan, thật là hận không thể đánh trở về quyết tử chiến với quân đoàn Bối La. Nhưng mà đã nói rồi, hắn có cái vốn liếng đó không? Bị đối phương đánh cho chật vật tan rã, lại bị đối phương nhục nhã vô tình, A Tư Mạc Đan làm sao nuốt trôi được cục tức này? Phóc, A Tư Mạc Đan bị tức giận công tâm, đương trường ói máu, tiếp đó ngất đi trên ghế, cả phòng điều khiển cũng rối loạn hỏng mất. Chỉ tiếc Tiêu Hoàng không nhìn được tràng cảnh, tuyệt vời, này, xem như là một cái tiếc nuối không nhỏ. Tiêu Hoàng vẫn đang ở trong rừng rậm, ngẩng đầu nhìn bầu trời, chiến đấu cơ ma văn quân đoàn Bối La cùng chiến đấu cơ ma văn của quân đoàn Thiên Dực số 5 vẫn đang trong giằng co. Nhưng A Tư Mạc Đan hoảng sợ bỏ chạy, phòng tuyến tâm lý của những phi công Thiên Dực đang đau khổ chống đỡ cũng sụp đổ. Cách chương.